Có vị tăng hỏi: Bạch thượng sĩ, thế nào là đại ý Phật pháp? Không? Ngài đáp: Đầu trạnh vỗ sóng, mắt sâu bọ, cánh bằng nhốt gió, ruột kiến trùng. Tức là hỏi là thế nào là đại ý của Phật pháp? Là chính cái câu này mà ngày xưa ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền hỏi ngài Bằng Bá là ba lần hỏi là bị ba lần ăn gậy đó. Thì cũng vậy, nếu mà người mà giải thích theo chữ nghĩa thì giải thích thế này thế kia, không? Còn ở đây á, thì ngài Tự Trung ngài đáp là đầu trạnh, không? Đầu trạnh vỗ sóng, còn mắt sâu bọ, còn cánh bằng nhốt gió, trong đó ruột kiến trùng. Đầu trạnh, trạnh tức nghe là giống như con rùa, con ba ba, nhưng mà nó rất to, không? Như vậy thì đầu trạnh á là chỉ cho cái vật to lớn, nhưng mà con mắt sâu bọ, sâu bọ là rất nhỏ, không? Mắt sâu bọ là sâu bọ rất nhỏ, một bên lớn rất lớn, bên này rất nhỏ. Còn cánh bằng nhốt gió, tức là cánh bằng tức là chim bằng đó, thì cũng rất to. Còn ruột á thì ruột kiến trùng rất nhỏ. Như vậy tức là sao? Đó là cái khéo léo, không? Nghĩa là nhắc làm ngay đó mình phải quên bật cái niệm phân biệt lớn nhỏ, không? Vượt qua cả cái ý niệm đó, ý niệm lớn, ý niệm nhỏ đối đãi đó, thì ngay đó là cái gì? Là mình rõ được đại ý Phật pháp liền. Còn vừa động niệm á thì liền thành có lớn có nhỏ, có phân biệt, thì không rõ, tức là không thấy được cái đại ý Phật pháp liền. Cho nên cái đáp rất khéo, từ ngày đó bật ý niệm đối đãi lớn nhỏ đó thì đại ý Phật pháp nó hiện. Cho nên ở đây thì ngài đáp khéo, còn ở kia thì ngài Hoàng Bá ngài chỉ đánh thôi, đánh mà không nói, còn đây nói mà không cho hiểu. Rồi ông Tăng lại hỏi: Như vậy thì học nhân đó, tức là người học đó, nhân đâu mà vào được cái chỗ đầu? Tức là như vậy thì người học nhân đâu mà vào được cái chỗ đầu? Thì ngài đáp: Gãi ngứa phải đâu người khác ngứa, còn đói ăn chính thật nhà ngươi ăn. Thì ông Tăng nghe vậy ông hiểu, hỏi thêm, nói cái kiểu nói như vậy đó thì làm sao mà hiểu được, như vậy thì nhân chỗ nào mà vào được cái chỗ đầu đây, không? Thì ngài đáp: Gãi ngứa, nếu mà gãi ngứa thì phải đâu người khác ngứa, nếu mà gãi ngứa thì phải sao? Mình gãi ngứa cho mình thì mình mới biết ngứa, phải không? Cũng vậy, mình đói thì mình ăn thì phải chính mình ăn, chứ còn mình đói mà nhờ người khác ăn giùm cho mình thì sao? Mình đang đói bụng mà nhờ người khác ăn giùm cho mình thì có hết đói được không? Thì cũng vậy, ở đây nếu mà muốn nhận được cái đó thì phải sao? Tức là phải tự mình tự mình gọi là tham cứu ứng dụng, là mình tự mình thể nhận lấy, chứ không thể cậy vào ai hết, không phải chờ nơi người để mà mình gọi là hiểu, mà phải tự mình nhận nơi chính mình, thì cái đó mình mới có thể gọi là thấm được, mới thể cảm được cái ý nghĩa đó. Chứ còn muốn nghĩa là nhờ người, nhờ người mà giải thích để cho mình hiểu đó, thì cũng là mình hiểu, là hiểu cái của người khác, hiểu cái của thầy, cái của Phật, của tổ, chứ mình cũng chưa cảm nhận được cái sự thật. Phải chính mình là thể nhận được thì cái đó mới chính mình gọi là kinh nghiệm cái lẽ thật. Cho nên nghĩa là mình chính mình ăn thì mình mới no được, cũng như mình gãi ngứa mình mới hết ngứa, chứ không phải là gãi ngứa rồi gọi là mình gãi ngứa cho người khác. Rồi ông Tăng lại hỏi: Thế nào là thanh tịnh pháp thân? Thì ngài đáp: Ra vào trong vũng nước trâu, rồi nghiền ngẫm trong đống cước ngựa, tức là chui á, chui trong cái đó, chui rút ở trong đống cước ngựa. À, vậy thì sao hiểu nổi? Hỏi là thế nào là pháp thân thanh tịnh á, thấy không? Pháp thân thanh tịnh thì Ngài đáp là ra vào ở trong cái vũng nước, nước châu, tức là nước đáy châu đó, ra vào trong nước đáy châu đó, rồi chui rút nghiền ngẫm ở trong cái đống cước ngựa. Vậy thì là cái chỗ nào là chỗ pháp thân thanh tịnh? À, bởi vì cái người thông thường á, thì khi mà hỏi pháp thân thanh tịnh á, thì trong cái đầu óc của mình á, là nghĩ là phải cái gì đó nó phải trong sáng, nó nghĩa là nó sạch, chứ nó không thể dơ được. Tức là cái ý niệm dơ sạch nó còn ở trong đó. Thì đây Ngài đáp dùng cái gọi là thật dơ để mà đáp. Tức ý niệm đó để cho mình gọi là nếu ngay đây mà quên dứt được cái niệm nhơ sạch thì ngay đó nó sáng ngời, thấy không? Còn mình vừa nghĩ nhơ nghĩ sạch đó thì liền mê ngay. Tức là quên được cái ý niệm nhơ sạch thì ngay đó là tâm nó sáng thôi, mà tâm sáng thì thấy cái gì cũng sáng hết. Bởi vậy thì đây là cái đáp gọi là khéo léo, thấy không? Còn theo cái chữ nghĩa suy nghĩ, thấy không? Rồi theo cái nhơ sạch đó mà phân biệt ra thì khó thấy. Thì vị tăng này mới hỏi thêm, thế ấy thì không thể chứng nhập. Nói kiểu đó là còn gì mà chứng nhập được, thấy không? Thì Ngài mới đáp, không có niệm nhơ bợn tức pháp thân thanh tịnh. Đó, đây Ngài đáp rõ ràng, không có cái niệm nhơ bợn đó thì tức là pháp thân thanh tịnh rồi, khỏi phải tìm gì nữa. Ngài mới bảo thêm, hãy nghe ta nói kệ đây. À, tức là xưa nay không dơ sạch toàn tên suông, pháp thân chẳng ngăn ngại, gì đục lại gì trong. À, nghĩa là xưa nay nó vốn sẵn rồi, nó không có dơ, không có sạch gì hết. À, mà cái dơ cái sạch đó toàn là cái tên suông thôi. À, nói dơ nói sạch, đó là cái tên suông mình đặt ra. À, nói như vậy thì có người chưa tin, nói là thấy dơ sạch rõ ràng mà tại sao nó tin suông, thấy không? Nhưng mà sự thật đó là do nghĩa là đầu óc của mình đặt ra, chứ sự thật á, thì cái dơ cái sạch nó cũng không có cố định,